truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 29 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Hội cựu giáo chức thành phố tổ chức hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu tham gia công tác xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng.
Chương trình gala giao lưu tiếng hát người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 với chủ đề Những trái tim khát vọng được tổ chức đã góp phần tạo sân chơi bổ ích cho người khuyết tật.
Với sự cố gắng quyết tâm của tập thể công an phường Đồng Bẩm, sự sát cánh cùng chính quyền nhân dân, thời gian qua tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn phường đã được kiềm chế và đẩy lùi, góp phần đem lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ công đoàn năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, đề án nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023 đã được thông qua với số lượng ấn định. 25 đồng chí được giới thiệu tín nhiệm là ủy viên ban chấp hành, 7 đồng chí trong ban thường vụ, 1 đồng chí là chủ tịch và 2 đồng chí là phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Sau khi thảo luận thống nhất về các nội dung đã thông qua, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu các chức danh tại Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2017.
Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, tại công ty cổ phần may xuất khẩu Sinhan, tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng và các xe chữa cháy chuyên dụng cùng đội phòng cháy chữa cháy của khu công nghiệp Samsung tham gia chữa cháy. Theo một số công nhân của nhà máy, vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát từ kho lông của công ty. Lúc này 300 công nhân tại 4 kho, kho lông, kho vải, kho nguyên phụ liệu và kho thành phẩm, bán thành phẩm đã kịp chạy ra ngoài, rất may không có ai bị thương. Do nguyên liệu dễ cháy nên toàn bộ nguyên phụ liệu ở 4 kho rộng khoảng 3.000 m2 của công ty đã bị thiêu rụi. Chủ công ty cho biết ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 16 tỷ đồng. Sau hơn 3 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, để tránh việc đám cháy có thể bùng phát trở lại, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào trong khu vực các kho. Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty cổ phần may xuất khẩu Sinhan, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.
Ngày 28 tháng 11, Hội cựu giáo chức thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu tham gia công tác xã hội tại địa phương. Hội cựu giáo chức thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.300 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Thời gian qua, hội đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Năm 2017, hội đã tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ tại các cụm với sự tham gia của trên 300 hội viên. Phong trào tập luyện thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh thông qua hoạt động của các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, kinh lạc thao, yoga. Hàng năm, hội đã tổ chức thăm hỏi động viên gần 200 hội viên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức hai lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho trên 320 hội viên là ban chấp hành hội cơ sở tham gia học tập. Có trên 700 lượt hội viên của hội đang đảm nhiệm các cương vị là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, khuyến học, người cao tuổi, chữ thập đỏ, cựu chiến binh, dân số tại địa phương nơi sinh sống. Dù là những nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng họ rất nhiệt tình trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Hội cựu giáo chức thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng cho 20 tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia công tác xã hội tại địa phương.
Hưởng ứng phong trào phụ nữ chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã Quyết Thắng đã tích cực tham gia, đẩy mạnh thực hiện các phong trào như xây dựng các tuyến đường không rác thải, mua thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt là xây dựng các tuyến đường hoa. Để xây dựng được hai con đường hoa qua các trục đường chính của xóm Sơn Tiến, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên ủng hộ 5,5 triệu đồng mua cây hoa giống, đồng thời huy động hội viên và người dân dọn sạch cỏ hai bên đường để lấy không gian trồng hoa. Loại hoa được lựa chọn thường là hoa nhiều màu sắc, dễ chăm sóc và thích ứng với môi trường, thời tiết và hoa nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường. Con đường hoa ở Sơn Tiến được hoàn thành không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mà còn tránh được việc lấn chiếm hành lang giao thông nông thôn, đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường sống trong lành, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm và diện mạo của xã. Con đường hoa hình thành, nhiều hộ dân sống dọc hai bên đường cũng có ý thức tự giác cải tạo hành lang đất trống quanh nhà để trồng hoa, tạo cảnh quan cho gia đình và đường làng ngõ xóm. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên trồng hoa và cây xanh trong khuôn viên các nhà văn hóa, nhà ở và các trục đường chính của các xóm, góp phần thiết thực trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.
Ngày 28 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Công ty Cổ phần Phát triển Báo chí Truyền hình STV Việt Nam tổ chức chương trình gala giao lưu tiếng hát người khuyết tật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 với chủ đề Những trái tim khát vọng. Ông Lê Đình Cường, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi cho biết, để thực hiện chương trình này từ tháng 5 năm 2017, Hội đã có tờ trình và được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đó, Hội đã cùng các ngành liên quan thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn đến các huyện thành thị và trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh. Qua hơn 4 tháng triển khai ở các cơ sở các huyện thành thị đã tổ chức đăng ký, luyện tập và sơ tuyển. Tham gia gala giao lưu có 7 đơn vị huyện, thành thị và trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh với 40 tiết mục bao gồm các thể loại đơn ca, song ca, tốc ca, múa đơn, múa đôi, độc tấu nhạc cụ, hát chèo, hát văn. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo. 100% các diễn viên tham gia giao lưu là người khuyết tật, như khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị. Mặc dù họ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với trái tim nóng bỏng yêu đời, yêu ca hát, họ đã dành thời gian để tham gia giao lưu, đầu tư cho luyện tập, trang phục biểu diễn. Tham gia gala giao lưu, đoàn thành phố Thái Nguyên có 5 tiết mục với 12 diễn viên. Ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đoàn khuyết tật Thái Nguyên thì sau khi nhận thấy công văn cái tiếng hát người khuyết tật mà Thái Nguyên lần thứ 2. Thì trong cái đó thì Hội Người Tàn Tật thành phố Thái Nguyên rất là phấn khởi, đã tổ chức ngay khi mà đã xúc tiến luôn. Tổ chức cái chương trình trên 28 phường xã để tuyển chọn đến một đoàn diễn viên để tham dự cái chương trình có tiếng hát người khuyết tật Thái Nguyên lần thứ 2. Cái tiếng hát người khuyết tật lần thứ 2 này nó biểu hiện một cái, thứ nhất là đây là một cái cổ vũ rất lớn của xã hội quan tâm đến người khuyết tật. Đó, Đảng, Nhà nước quan tâm đến người khuyết tật. Còn thứ hai cũng người khuyết tật cũng thể hiện được cái trách nhiệm của người khuyết tật đối với xã hội. Đây là một cái phải nói rằng là đối với khuyết tật thì trong quá trình tập luyện thì đây cũng là một cái khổ luyện rất là vất vả.
Nhìn những diễn viên khuyết tật say sưa biểu diễn và bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, biết ơn Đảng, Bác Hồ thông qua những ca khúc và bày tỏ những cảm xúc của mình trên sân khấu thông qua giọng hát chứa đầy nghị lực, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Thật là xúc động và trân trọng sự cố gắng, nhiệt tình và tâm hồn đam mê ca nhạc, nghệ thuật của họ. Trong trang phục người lính đảo, anh Phạm Ngọc Ánh đến từ đoàn Đại Từ đã thể hiện ca khúc Nơi Đảo Xa trong gala này tâm sự.
Về trong cái chương trình thi này thì thực sự là cảm thấy rất là phấn khởi vì trước tiên là được sự quan tâm của các tổ chức giúp cho chúng em là có một cái sân chơi, đầu tiên là có một cái sân chơi và đem lời ca tiếng hát để đem lại cái niềm vui cho cuộc sống. Thì cũng rất là mong muốn, mặc dù là mình là một người khiếm khuyết nhưng mà cũng mong muốn là hòa cùng cái tinh thần yêu thương biển đảo quê hương. Còn có rất là nhiều người, ví dụ như là bạn bè rồi mọi người hỏi em suy nghĩ thế nào và mục tiêu của em thì em nghĩ là cái được hát cho những người cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ của mình, rồi là những người quan tâm đến mình, được hát cho những người họ nghe đã là niềm hạnh phúc rồi. Còn cái điều khích lệ lớn nhất và phần thưởng lớn nhất đó là em cảm thấy vui và được mọi người khích lệ trong cái chương trình ngày hôm nay.
Còn anh Dương Văn Bình, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật thành phố Sông Công cho biết, Hội Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Sông Công được thành lập 5 năm. Hội có nhiều hội viên có niềm đam mê ca hát và được đến với gala tiếng hát người khuyết tật là một niềm vui đối với các hội viên.
Thì cái hoạt động giao lưu tiếng hát tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 này làm cái sân chơi cho người khuyết tật để thể hiện được cái mong muốn của mình, mang cái lời ca, cái tiếng hát để xua đi, mang cái tiếng hát của mình cất lên cái tiếng hát đó để hòa đồng với cái xã hội, để xóa đi cái mặc cảm của bản thân cũng như cái cộng đồng trong cái xã hội. Đấy, người thấy được cái người khuyết tật cũng như những người lành, tuy họ bị khuyết tật về xác nhưng về cái tâm hồn cũng như về cái lời ca của họ ấy, họ thể hiện với cái tình cảm từ trái tim của họ, họ cất lên.
Văn hóa nghệ thuật từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người. Khi vui, âm nhạc cất lên tiếng hoan ca. Những lúc buồn, âm nhạc đến bên vỗ về, làm dịu lòng người. Việc tổ chức chương trình Gala Giao lưu tiếng hát người khuyết tật lần thứ 2 năm 2017 đã góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ sâu rộng đến mọi người, đồng thời tạo sân chơi vui vẻ bổ ích cho người khuyết tật trong toàn tỉnh. Qua đó cũng đã khẳng định những người khuyết tật luôn có trái tim cháy bỏng, một nghị lực phi thường và một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống để vượt qua những mặc cảm của bản thân, những rào cản xã hội. Họ luôn khát khao được sống, được làm việc, được ca hát và cống hiến như những công dân bình thường của xã hội. Họ muốn hòa nhập với cộng đồng và khẳng định mình là một phần trong đó.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Công an phường Đồng Bẩm, những chiến công đầu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11, tại quán lẩu Cua Đồng thuộc tổ 5 phường Phan Đình Phùng do anh Nguyễn Xuân Ba, sinh năm 1983, thường trú tại tổ 5 phường Phan Đình Phùng là chủ quán, có khoảng 9 người khách đến ăn tại quán có biểu hiện bị ngứa cổ họng, ngứa lưỡi. Anh Ba đã đưa số khách trên đến bệnh viện đa khoa theo dõi. Hiện sức khỏe đã bình thường, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Khoảng 3 giờ ngày 27 tháng 11 tại khu vực tổ 3 phường Tân Thịnh, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra công an thành phố phát hiện đối tượng Mẫn Văn Sang, sinh năm 1987, thường trú tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình, đang có hành vi cậy phá khóa cửa của gia đình chị Đặng Thị Trung, sinh năm 1970, thường trú tại tổ 3 phường Tân Thịnh. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng vật chứng là một con dao Thái Lan về công an thành phố điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Công an thành phố đang điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 87 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 30 trường hợp, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 245 ca với 1.050 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 57 tổ dân phố, có 4.923 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 4 đối tượng. Tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Công an phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt đối tượng Triệu Mã Hiếu, sinh năm 1961, thường trú tại xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 4 khẩu súng ngắn tự chế và 67 viên đạn. Tai nạn lao động xảy ra một vụ tại công trình xây dựng của gia đình bà Phạm Thị Lan thuộc tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ. Anh Dương Văn Nam, sinh năm 1988, thường trú tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, trong lúc chát mái trên tầng 3 bị sập giàn giáo ngã xuống đất, làm anh Nam bị gãy chân trái, vỡ xương gót chân phải, vỡ thân đốt sống lưng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 218 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 27 xe mô tô, 178 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 3 trường hợp chở hàng quá tải và quá chiều cao, 5 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, 23 trường hợp không có giấy phép lái xe, 18 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 157 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 98 trường hợp, nhắc nhở 148 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 50 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, đến công an phường Đồng Bẩm trong một ngày cuối tháng 11, trụ sở công an phường dường như đông đúc hơn bởi nhiều người nghiện ma túy trên địa bàn đến đăng ký xin cai nghiện ma túy tại gia đình và xã phường. Điều đáng nói, những người nghiện ma túy nơi đây đã có sự chuyển biến lớn về mặt nhận thức, thấy được tác hại của ma túy và mong muốn cai nghiện hoàn lương. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng công an phường Đồng Bẩm trong công tác tuyên truyền vận động cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, giúp người nghiện từ bỏ ma túy sống có ích. Trong chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Công an phường Đồng Bẩm, những chiến công đầu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.
Phường Đồng Bẩm có diện tích tự nhiên trên 400 ha. Toàn phường có trên 1.800 hộ với 6.224 nhân khẩu. Trong nhiều năm, phường Đồng Bẩm luôn là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Nhận sự chuyển giao của Công an xã Đồng Bẩm từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, lực lượng công an chính quy không khỏi bỡ ngỡ vì địa bàn mới. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng tiếp nhận địa bàn, với tinh thần khắc phục khó khăn, Công an phường Đồng Bẩm đã lập nên những thành tích đáng ghi nhận trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nắm bắt được trong lúc chuyển giao tiếp nhận các mặt công tác của chính quyền địa phương có thể bị nơi lỏng quản lý tạo cơ hội cho tội phạm hoạt động phạm tội, lãnh đạo Công an phường Đồng Bẩm đã tham mưu cho chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ngày đêm phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua tuần tra kiểm danh kiểm diện các đối tượng nghiện tại xóm Nhị Hòa, ngày 26 tháng 10, Công an phường Đồng Bẩm phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1976, thường trú tại xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, có hành vi tàng trữ 8.521 gam heroin và 6.003 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Cũng qua công tác tuần tra, ngày 26 tháng 10, Công an phường Đồng Bẩm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Kim Triều, sinh năm 1984, thường trú tại xóm Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, tạm giữ một khẩu súng hơi bắn đạn chì. Bên cạnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, các biện pháp công tác khác cũng được Công an phường Đồng Bẩm đẩy mạnh. Mặc dù quân số ít, mỗi cán bộ cảnh sát khu vực phải phụ trách nhiều địa bàn, nhưng các đồng chí vẫn thường xuyên sâu sát địa bàn, tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm trong nhân dân, nhanh chóng kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự, hoàn chỉnh đính chính hồ sơ hộ khẩu và tiếp nhận hồ sơ hộ khẩu cho nhân dân, thực hiện công tác quản lý cư trú trên địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức thành công diễn tập phòng thủ năm 2017, đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động diễn ra tại địa phương. Trung tá Vũ Anh Tuấn, trưởng Công an phường Đồng Bẩm cho biết.
Công an phường quân số còn ít, trong những ngày đầu mới thành lập còn có một số vấn đề khó khăn. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt công an phường đang ở nhờ Ủy ban Nhân dân, do vậy cũng gặp một số khó khăn trong sinh hoạt và công tác. Địa bàn phường Đồng Bẩm tổng số có 10 xóm, số lượng người nghiện nhiều, trong đó một số xóm như là Gia Bảy, Đồng Tâm, xóm Đông là khu vực có nhiều đối tượng hoạt động phạm tội và ma túy mà lực lượng công an phường còn mỏng, do vậy gây khó khăn cho công tác làm quen với địa bàn và công tác quản lý. Tuy khó khăn như vậy nhưng mà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên, sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban dân phường Đồng Bẩm, cán bộ chiến sĩ công an phường đã khắc phục những khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đã chủ động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong hơn một tháng qua, công an phường thứ nhất là đã hoàn chỉnh được công tác thu hồi đính chính địa chỉ trong sổ hộ khẩu cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường. Thứ hai là đã tổ chức tiếp nhận các hồ sơ về đăng ký hộ khẩu phục vụ nhân dân theo phân cấp theo đúng quy định của luật cư trú và tập trung quản lý các nhân hộ khẩu tạm trú trên địa bàn. Về phương hướng trong thời gian tới, thì công an phường tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án của chỉ huy công an thành phố về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, tập trung truy quét, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm về ma túy.
Song song với các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ luôn được lãnh đạo công an phường chú trọng. Qua các buổi giao ban, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, quy định của ngành luôn được quán triệt đến cán bộ chiến sĩ để thực hiện, lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hành động. đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhận diện những âm mưu mới của các loại tội phạm và thế lực thù địch. Bởi thế, tuy mới thành lập được gần 2 tháng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, biên chế cán bộ công an còn ít so với một địa bàn phường phức tạp về an ninh trật tự, nhưng cán bộ chiến sĩ công an phường Đồng Bẩm vẫn kiên định về lập trường chính trị, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đánh giá về chất lượng hiệu quả hoạt động của công an phường Đồng Bẩm, ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đồng Bẩm cho biết.
Công an phường Đồng Bẩm, các đồng chí đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy ban xây dựng kế hoạch tuần tra canh gác trên địa bàn. Trong quá trình 2 tháng, thì các đồng chí đã được phân công nhiệm vụ xuống từng địa bàn, từng xóm, để phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Với sự cố gắng quyết tâm của tập thể công an phường Đồng Bẩm, sự sát cánh cùng chính quyền nhân dân, tin rằng tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn phường sẽ tiếp tục được kiềm chế và đẩy lùi. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của nội dung Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sửa đổi bổ sung pháp luật về công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo và pháp luật có liên quan, đẩy mạnh việc phân cấp giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của bộ, ngành về chính quyền địa phương quản lý. Bộ chỉ thực hiện chủ quản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ và những đơn vị trọng điểm chuyên sâu. Rà soát hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước và từng địa phương, chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành chính sang quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, nhu cầu của xã hội và thị trường. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, tiêu chí phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị theo ngành, lĩnh vực, hệ thống tiêu chuẩn chức danh những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế hàng năm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo lãng phí, quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hình thành các tổ chức kiểm định, đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực. 8. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Các cấp ủy và tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành quy định về vai trò và chức năng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức thực hiện 1. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh, ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện nghị quyết, tăng cường giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đối với việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị. 3. Ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc học tập quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, kết quả thực hiện nghị quyết. 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát thực hiện nghị quyết. 5. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa đường dây trung thế, do vậy Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Cụ thể như sau: thời gian mất điện từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2017. Trong thời gian mất điện, các khu vực các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Cam Giá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Lương Sơn, Phú Xá, xã Tân Quang, Sông Công sẽ bị mất nước từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin không khí lạnh tăng cường, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo tối mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực tỉnh Thái Nguyên và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 1 tháng 12. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30 tháng 11, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi có nơi 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 11 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga, gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga, gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga, gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga, gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanfico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Ừ, chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dưỡng dương vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Đào Vina, ra Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.